Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Hoằng Pháp, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ đang tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 82 tại Chùa Hoằng Pháp. Trước hết, xin thành kính vấn an sức khỏe đến Thượng Tọa Chủ Trì cùng Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự. Kính chúc tất cả các vị Phật tử, hành giả khóa tu Phật Thất của chúng ta luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành và mãi mãi sống an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, như Đại Đức dẫn chương trình mới vừa nói về cái niềm tin. Thật ra thì khi nói đến niềm tin của những người đệ tử Phật, hầu hết tất cả chúng ta ai cũng có niềm tin cả, đặc biệt đối với Tam Bảo và Đạo Phật của chúng ta. Chúng ta có niềm tin, chúng ta mới trở thành những người Phật tử. Chúng ta có niềm tin, chúng ta mới dành thời gian quý báu để mà trở về tất cả các chùa chiền tự viện trên toàn quốc, nhất là những cái thời điểm mà các chùa tổ chức khóa tu, đặc biệt ở chùa Hoằng Pháp này. Đó là do cái chúng ta có niềm tin. Và cái niềm tin này rất cần thiết cho toàn thể những người đệ tử của Phật đã và đang đi trên cái con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Cái niềm tin này, nếu như chúng ta không có sự phấn đấu, không có một cái sự mạnh mẽ, thì cái mục đích giải thoát của chúng ta nó sẽ không thành tựu được như ý muốn của chúng ta. Để có thể động viên, khuyến khích và chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học của các bậc xuất gia để mà đến với tất cả Phật tử của chúng ta, đặc biệt là các Phật tử đang tham gia khóa tu chùa Hoằng Pháp này, để mà có được một cái chất xúc tác mạnh hơn nữa và tìm được cái con đường giải thoát giác ngộ và có được kết quả tu học tốt. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ chủ đề củng cố niềm tin. Mời các vị cùng lắng nghe. Tại sao hôm nay tôi chọn cái chủ đề củng cố niềm tin? Như hồi nãy tôi nói, niềm tin thì tất cả những người Phật tử chúng ta vốn đã có trong cái suy nghĩ tư tưởng của chúng ta đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo và đối với Đạo Phật, đặc biệt là Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà để biểu hiện được cái sự mà tin tưởng, cái niềm tin của chúng ta đối với Phật Pháp, không phải chúng ta chỉ nói suông bằng cái miệng, mà chúng ta phải biểu hiện bằng cái hành động của chúng ta. Để mà có thể dựa trên cái niềm tin thì xuất phát, nó tạo ra cái hành động. Hành động thiết thực mà đúng đắn, đúng chánh pháp, nó sẽ đi đến kết quả tối hậu. Mục đích cuối cùng của người tu học đó là giải thoát tự tâm và nội tâm thanh tịnh, tuệ sáng suốt. Đó là điểm đến cuối cùng của tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dường như trên lộ trình giải thoát giác ngộ của những người đệ tử Phật của chúng ta, cái niềm tin dường như là nó hơi bị chông chênh và nó không được mạnh mẽ. Nói tóm lại là cái niềm tin của mình nó không chắc chắn lắm, cho nên nó ảnh hưởng tới cái tư tưởng của những người đang đi trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Đó là cái mục đích mà tôi muốn nhấn mạnh cho những người đệ tử Phật. Làm thế nào để đạt được cái mục tiêu an tịnh nội tâm giải thoát tự thân và tuệ, trí tuệ phát sanh. Cho nên cái điểm đầu tiên, cái niềm tin chúng ta phải được củng cố. Nếu không thì chúng ta không đạt được kết quả tốt đẹp cho cái cuộc sống tu của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp này, nếu như toàn thể Phật tử chúng ta hiện diện nơi đây mà không đặt lòng tin mạnh mẽ, lòng tin chắc thật về lợi ích của khóa tu Phật thất do chùa Hoằng Pháp tổ chức tại đây, và lần này là lần thứ 82 mà tôi được biết là thượng tọa cứ 1 năm 3 lần, 10 năm mới được 30 lần, 20 năm là 60 lần. Như thế là trên 25 năm mà mỗi lần Phật thất chùa Hoằng Pháp tổ chức thu hút rất nhiều cái lượng Phật tử khắp mọi nơi trở về để phát tâm tu 7 ngày. Đó là chùa Hoằng Pháp đã tạo được một cái niềm tin rất mạnh mẽ mà Phật tử thấy rõ ràng, mà mình tin tưởng được cái ban tổ chức hướng dẫn cho chúng ta trong 7 ngày, nó có được cái sự tăng trưởng cái đạo hạnh của chúng ta, cái nhận thức tư duy của chúng ta. Chúng ta tin tưởng như vậy, mạnh mẽ như vậy, chúng ta hôm nay mới trở về chùa Hoằng Pháp tiếp tục tham dự khóa tu Phật thất, trải qua tới 25 năm. Đó là cái chúng ta xác định niềm tin chúng và đúng đắn, mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian thực tế này, thời tiết khắc nghiệt, phải không ạ? Nóng bức. Hồi nãy là tôi nằm trong phòng nghỉ, mặc dù có máy lạnh mà tôi không cảm thấy lạnh, mát, nó hơi hầm 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 hầm. Tôi suy nghĩ lại các vị Phật tử đông như thế này, mà trưa nắng như thế này mà các vị chịu đựng được trong 7 ngày là cả một vấn đề chứ. Chỉ có những người có niềm tin mạnh mẽ, tin tưởng chắc thật về pháp tu Phật thất, cho nên chúng ta vượt qua tất cả những cái chướng duyên đó mà chúng ta vẫn giữ vững được cái số lượng như thế này. Đó là những người ngồi ở đây, tôi nói là những hạt thóc chắc để nảy sanh ra những cái cành lúa nặng trĩu phát sanh ra bồ đề tâm rất lớn. Mà chúng ta những người như thế này là những người đã gần Phật pháp rất nhiều mới có thể trụ được trong một cái thời tiết khắc nghiệt như thế này. Nóng như thế này mà còn có 1.600 người tham gia. Điều này là cái điều tôi xin tán thán công đức của tất cả Phật tử trong đạo tràng hôm nay của chúng ta. Đó là một ví dụ cho chúng ta thấy, biểu hiện cho cái người hiểu đúng đắn về cái mục đích tu, hiểu đúng đắn về pháp tu và thực hành đúng đắn pháp tu theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái niềm tin của chúng ta nó mạnh mẽ, nó vững chắc. Đó là những người đã có củng cố được niềm tin của chúng ta. Nhưng tuy nhiên còn một số Phật tử, cái niềm tin đối với Phật pháp hiện giờ nó đang trong chinh như tôi nói đó, lúc này lúc khác. Cái niềm tin chưa có gọi là rõ ràng. Bởi vì lý do tại sao? Để củng cố niềm tin cho các vị thì tôi nói cho các vị thấy rằng là chúng ta thật sự chưa hiểu giá trị thâm sâu của lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái niềm tin của chúng ta nó không duy trì được lâu dài. Còn những người mà theo khóa tu này trong suốt 25 năm, đó mới gọi là người thật tu thật học. Và đặc biệt những người ngồi hôm nay là những người thật sự là thật tu thật học, mới có thể chấp nhận những cái khó khăn cuộc sống ăn ở ngủ nghỉ tại chùa Hoằng Pháp, nó không được đầy đủ như ở nhà chúng ta, nhưng mà chúng ta phát tâm, điều này là chúng ta đã chiến thắng được cái nội lực cho những người đệ tử Phật đang đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Quay trở lại thực tế, ở Việt Nam chúng ta không ngờ Phật tử rất đông, 1600 vị ngồi đây, nó chỉ là một phần nhỏ của tổng thể Phật tử tại Việt Nam thôi. Thế còn những người khác, niềm tin họ ra sao? Họ sẽ biểu hiện được cái chất tu của họ, phương pháp tu họ như thế nào để có được cái niềm tin vững mạnh. Cho nên ý thứ nhất tôi muốn trình bày cho các vị là người mà có được cái niềm tin thật sự mạnh mẽ, không thay đổi, là cái người đó thứ nhất phải thấu hiểu thật sự lời dạy của Đức Phật, phải thật sự thấu hiểu, chứ phải hiểu bằng cái suy nghĩ không là nó chưa đủ. Thật sự thấu hiểu, mà mình nói rõ hơn nữa là chúng ta giác ngộ được cái lời dạy thâm thúy của Đức Phật từ nội tâm, người đó mới là người hiểu được Phật pháp. Tôi lấy ví dụ thực tế, cái luật nhân quả Đức Phật đưa ra, chúng ta biết là gieo nhân nào gặp quả đó, phải không ạ? Một số Phật tử chúng ta hiểu đấy, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta chỉ hiểu bằng chữ nghĩa đó, thì chúng ta sẽ có nhiều dấu hỏi cho cái lý nhân quả của chúng ta. Dấu hỏi thứ nhất là gì? Nếu như chúng ta hiểu được luật nhân quả đó, thì cuộc sống thực tế của chúng ta, khi chúng ta xây cất nhà, chúng ta có cần xem ngày giờ không? Có không? Có không? Người có, người không? Ai có giơ tay xem. À, vài người. Còn tất cả không giơ tay là không cần thiết coi ngày giờ hả? Không có. Đấy, đó là biểu hiện cho cái việc củng cố niềm tin chúng ta vẫn chưa nằm ở chỗ này. Đó là cái thực tế đấy. Cái thứ hai, xem ngày giờ để vào nhà, đúng không? Thứ ba, tôi nói một số cái mà chúng ta đã bị lay động tư tưởng của chúng ta. Coi ngày giờ cưới hỏi, có. Xem tuổi tác hai bên hợp nhau hay không, đấy. Rồi đủ thứ vân vân và vân vân. Tôi nói một mảng ít thôi đó. Như vậy thì mình hiểu được đạo đó, mà mình mạnh mẽ, mình thấy rõ được. Nếu người Phật tử có niềm tin vững mạnh đó, phải tin được nhân quả của Đức Phật, có phải không ạ? Tin nhân quả của Đức Phật. Mà cái tin nhân quả của Đức Phật thì chúng ta tu nhiều thì chúng ta có kết quả tốt. Chúng ta ở hiền thì chúng ta gặp lành, mà chúng ta ở ác thì chúng ta gặp quả báo ác. Luật nhân quả rõ ràng. Thế bây giờ tôi nói như thế không phải là tôi bác bỏ tất cả những ngày giờ mà các vị đã và đang giờ cần các thầy xem giúp. Đó là cái phương tiện dành cho những người sơ cơ học đạo cần thiết, nhưng mà đó là phương tiện để dẫn dắt cho họ yên tâm, họ dần dần họ hiểu được đạo thì họ xem đó là phương tiện. Chúng ta đừng xem đó là một cái cứu cánh. Đó là những người mà xem như vậy á, là cái niềm tin chúng ta nó chưa phải gọi là người đã củng cố được cái niềm tin của chúng ta. Xuất phát từ cái việc chúng ta chưa hiểu được lời Phật dạy. Tại sao chúng ta xem ngày giờ? Giờ nào tốt, giờ nào xấu? Ai là người chế ra nó? Tự con người chúng ta tạo ra rồi làm cho chúng ta phiền toái ra. Cái đó là tự mình chuốc họa vào thân. Mà trong khi đó chúng ta tu là chúng ta muốn giải thoát, mà chúng ta muốn cột chói không thì làm sao giải thoát được. Đối với Phật Pháp, đối với Đạo Phật, ngày nào cũng là ngày quan trọng hết. Tôi nói thật với các vị, ở chùa tôi đó, khi mà tôi tốt nghiệp năm 2005 về nước, tôi sửa soạn phòng ốc xong tôi vào ngay ngày rằm tháng 7. Tôi là tuổi Thân, phải không? Mà tôi vô ngay cái giờ mà tháng Thân như thế, mình phải xem. Rồi trước đó nữa, cái phòng cũ của tôi vào cái ngày sát chủ. Đó, tôi nói thật, sư phụ tôi là cái người cản tôi đây. Hồi khi xưa cách đây là 20 mấy năm về trước á, là 4 phòng xây một lượt, phòng tôi đầu tiên. Sư phụ được biết mà anh em chúng tôi vô ngày đó, ông cụ ông coi, ông thấy ngày sát chủ ông khóa hết cửa lại không cho vô. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người tu chúng ta tu là chúng ta phải cải cách. Nếu chúng ta tu thật sự long thần hộ pháp gia hộ, là đệ tử Phật, Phật không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ Phật thôi. Cho nên tôi cũng thử nghiệm, tôi cắt khóa tôi vô. Không, tôi nói thật, còn sư phụ tôi ở đây mà. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng cái phong cách của người Việt chúng ta. Nhập gia là phải có lễ. Tôi cũng bày bông hoa trái cây ở giữa phòng. Khi tôi bước vào tôi cũng thành kính, tôi tụng kinh bái sám cầu nguyện và cũng khấn nguyện đàng hoàng tôi mới vào. Nếu nói sát chủ mà như vậy, tôi vô là giờ này đâu còn ngồi đây để trò chuyện với các vị, đúng không? Gần 20 năm về trước. Đó là cái điều mà chứng thực ở bản thân tôi để chứng minh cho các vị thấy. Cái thứ hai, tam tai của chúng ta nữa. Còn nhiều điều mà chúng ta tự nhìn thấy, là chúng ta xem có niềm tin chúng ta đã củng cố được chưa. Nói thì hay, tu thì giỏi, nhưng xử lý tình huống thì nó loạn choạng, chứng tỏ niềm tin chúng ta nó ở mờ, thật sự chưa rõ được Phật Pháp. Như thế thì chúng ta xem coi. Tôi chỉ nói bản thân của tôi. Tôi có một ông thầy cũng thân ở nước ngoài, mà tới năm tam tai hay năm tuổi là cụ không đi đâu, không dám đi đâu hết. Ai mời đi đám cũng không dám luôn, nhất là đi máy bay không đi. Nhưng mà tôi cũng là con khỉ mà tôi bay tứ tung hết cả. Đó là cái điều tôi nói như thế, vài điều để chúng ta tự suy nghĩ lại bản thân, để xem tất cả niềm tin của chúng ta đã củng cố cứng chưa. Điều này là chúng ta phải xem. Tôi chỉ phân tích theo quan điểm Phật giáo thôi nha. Nếu nói phong thủy thì tôi cũng đã học qua một thời gian ngắn. Nhưng mà tôi nói các vị biết, nếu phong thủy mà chúng ta dựa trên sách vở từ ngữ chúng ta theo á, là chúng ta bí lối đi, đi vào ngõ cụt. Nhưng nếu chúng ta dùng giáo lý Phật để soi bằng giáo lý Phật nhìn về phong thủy đó, thì chúng ta mới thoát ra được, chúng ta mới dèo về giải quyết được thôi. Tôi nói ví dụ như là chúng ta xây nhà, phải không ạ? À, tuổi cô này ví dụ như tuổi Tý chẳng hạn, tôi nói ví dụ nha, mà xem á, hoặc là tuổi thường là xem căn nhà là cửa chánh á, là do lấy tuổi người chồng, mà hướng bếp á thì mới là coi hướng tuổi vợ. Thì cái ông này ví dụ tuổi Tý mà thay vì là ổng cửa chánh ổng là hướng đông bắc, nhưng ổng mua cái nhà thì nó nằm dọc theo tuyến đường lộ, nhà nào cũng là hướng tây nam hướng ra thôi. Bây giờ ổng mua căn nhà này mà tuổi ổng coi thì ổng lại là hướng đông nam, mà hướng nhà thực tế là tây bắc, thì các vị sẽ xử lý ra sao? Không lấy bích cái phần trước mà mở cái phần hậu sao? Như thế thì nhìn vô mình không giống ai hết. Thời đại hiện đại mà, xây nhà nào nó cũng theo một lốc, hướng về một hướng cửa, mà cửa đó là hướng về ngoài đường hết. Như thế thì chúng ta mở lối, bích lối này đi lối nào, chúng ta bị kẹt ngay. Cho nên nếu như chúng ta dùng quan điểm Phật giáo phong thủy có cái uyển chuyển các vị. Không được hướng cửa thì chúng ta sẽ xem hướng đầu năm, hoặc giả là cái nơi làm việc ở tại nhà chúng ta, hoặc giả cái phòng khách chúng ta ngồi hướng nào. Nó có nhiều cái để mà chúng ta chấn. Đây tôi nói theo cái từ ngữ phong thủy á. Thế thì trên cuộc đời này chúng ta phải nhìn tổng thể, vạn vật đều chuyển biến không ngừng, xã hội phát triển không có ngưng. Như vậy thì có cái gì trên cuộc đời này đóng khung không các vị? Không có. Ngay cả giới luật của Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thực hành giới luật của Phật tùy nghi, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh tình huống, tùy thời điểm của xã hội thì chúng ta uyển chuyển chứ. Ví dụ như tôi nói khi xưa thì Phật chỉ nói là không nên uống rượu thôi à, đúng không? Trong kinh luật chúng ta thấy là ngũ viết bất ẩm tủ, giới thứ năm không nên uống rượu. Hồi xưa làm gì có bia, thời Phật không có bia. Nhưng bây giờ có bia mà bia nó làm chất say, nó cũng làm tạo cho người ta có nhiều cái tội lỗi, thì bây giờ thêm bia vào, bởi vì nhu cầu cuộc sống xã hội bây giờ. Bây giờ bia còn chưa đủ nữa, bây giờ còn cái gì nữa? Thuốc lắc rồi cái gì đó đủ thứ hết, chất kích thích gây nghiện vân vân, xì ke ma túy, nó cũng rơi hết vào cái giới thứ năm. Mở ra, đó là cái do các vị đệ tử Phật truyền đạo tùy theo hoàn cảnh thực tế để áp dụng giới luật của Đức Phật, hướng dẫn cho những người Phật tử sau này tùy theo cái góc độ khía cạnh xã hội. Đó là cái mà chúng ta thấy uyển chuyển, đó luật đó nha, uyển chuyển. Hiến pháp của nhà nước cũng vậy, đó, quy định của nhà nước cũng vậy, chỉ có thể áp dụng trong thời đại một khoảng thời gian nhất định nào đó, tất cả phải tuân thủ. Nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm, xã hội như thế nào dựa trên tình hình thực trạng của xã hội mà hiến pháp phải đổi thay và thay đổi. Hiến chương giáo hội chúng ta cũng thay đổi mấy lần rồi. Tại sao thay đổi? Nhu cầu sống con người thay đổi, cho nên hiến chương hay pháp luật cũng đổi thay. Thế thì cuộc đời của chúng ta tu, tại sao chúng ta phải bích bùng trong cái khuôn khổ vậy? Cho nên cái niềm tin của chúng ta, củng cố niềm tin có nghĩa là chúng ta phải hiểu rõ được giáo lý của Phật, cái cốt lõi của giáo lý của Phật, để chúng ta thiên biến vạn hóa trong cuộc đời này. Mục đích là gì? Tu hợp thời, hợp căn cơ trình độ, hợp pháp tu của chúng ta, để kết quả của chúng ta là nội tâm chúng ta an tịnh, tuệ chúng ta phát sáng, là chúng ta đi đúng đường. Chúng ta nhìn lại chúng ta xem, tôi nói thật là 1610 Phật tử ở đây nha, bảo đảm chúng ta là 95%, tôi nói rộng rãi không thôi là đến 99.9% cơ, nhưng mà tôi nói rộng rãi là 95 thôi, thì đám cưới là phải xem ngày giờ, không chối vào đâu được hết. Khi đám ma mà người chết phải xem ngày giờ. Thế thì bây giờ tại sao chúng ta phải làm như vậy? Chưa kể đến những người Phật tử mà cứ ấm a ấm mờ chưa hiểu được đó. Khi mà gia đình có người chết rồi bắt đầu lúng ta lúng túng đi xem thầy chùa, không xem, xem thầy bói, xem thầy pháp. Rồi mấy ông cụ này xem sao mà ngày nhập mập thì rơi vào cái ngày sát sư. Sát sư là ngày gì? 12 giờ trưa, hoặc giả là 12 giờ đêm, 1 giờ đêm nhập mạch. Vì vấn đề coi sổ sách như thế, các thầy phải nói như thế. Nhưng mà người tu không có coi như thế. Các vị phải nhìn rõ được. Cho nên tôi nói là nếu các vị có gì lúng ta lúng túng trong cuộc đời, cứ bám lấy người tu xuất gia là các vị yên tâm. Đừng có bám đâu. Nếu ai chưa tin tưởng thì gặp các thầy, các sư cô để hỗ trợ tư tưởng chúng ta ổn định, sắp xếp cái thời điểm đám ma tổ chức như thế nào nó ổn định. Ví dụ như mà các vị không tin tưởng được luật nhân quả, lỡ ông bà cha mẹ chúng ta chết, thì bây giờ mấy ông thầy bói, mấy ông thầy pháp coi, chà, ba của bà chết vào ngày trùng tang, sợ quá, đúng không ạ? Thứ hai, chà, ông của các vị chết như thế là vào cung xấu quá, con cháu làm ăn không thể phát triển được. Nghe nói như thế mình rụng rời tay chân, bắt đầu đi tìm cách nào để hóa giải, nhất là vấn đề trùng tang. Người bắt đầu chưa kể đâu, nếu một cái câu phán như vậy đó, con cháu đó mà nó làm ăn không được á, nó đổ thừa ai hả? Nó không có đổ thừa nó, mà nó đổ thừa cái người chết á. Tại sao ba má chết cái kiểu gì, chết chọn ngày giờ chết, không chết chết ngay cái ngày đó cung đó, làm con cháu làm ăn không nên, trách mình chứ. Như thế thì nhân quả của đạo Phật đâu, chúng ta không áp dụng vô. Cái nhìn của chúng ta như thế nào mà chúng ta dễ nghe, dễ tin, dễ làm quá vậy? Cho nên cái huệ chúng ta tu hoài nó tối om, chẳng phát sáng, bởi vì niềm tin chúng ta đặt không đúng chỗ, xuất phát từ cái sự chưa trực nhận hiểu thấu được lời Phật dạy, đúng không ạ? Như thế thì trong này ai là người đám cưới đám ma không coi ngày giờ, giơ tay xem. Wow, cũng có mấy người hả? Không cần coi gì luôn, có không? Có nghĩa là chỉ có vài người lác đác trong 1,600 người đây thôi. Đó là cái điều mà tôi nói, không phải chê bai chúng ta, mà thầy trò chúng ta ngồi lại tư niệm lại tư tưởng của chúng ta, nhận thức của chúng ta về giáo lý Phật như thế nào, để chúng ta củng cố lại niềm tin trên con đường chúng ta đang tu học giải thoát giác ngộ. Chúng ta tu là chúng ta phải trực chỉ, giống như một con người đang tu trên con đường giải thoát giác ngộ là đang đi trên con đường mục đích của chúng ta. Chúng ta phải tập trung đi thật là chính xác, thường xuyên bước cái chân của mình. Chứ mà từ đây, ví dụ như từ chùa tôi mà đi chùa Hoằng Pháp mà tôi không tập trung, tôi không định hướng được, tôi đi tàn tàn, đi ngắm trăng, ngắm sao, ngắm hoa, đi một cây số nghỉ ngơi, ngồi trò chuyện 3 tiếng, tiếp tục đi nữa thì tới chùa Hoằng Pháp bao giờ mới tới được? Thì con đường tu chúng ta cũng như vậy. Chúng ta phải trực chỉ theo giáo lý của Phật, đừng có tu vòng vòng, đi nhiều như thế thì mỏi chân, mệt mà không được kết quả. Nói tôi nói như vậy thì tôi nói trước, tôi không bao giờ phản bác những người coi ngày giờ, không bao giờ. Mà cái đó là cái đạo Phật đã và đang sử dụng cho những người mới tu, mới phát tâm tu giáo lý Phật. Cần thì các thầy giúp, các thầy giúp để cho họ có một cái nơi nương tựa, xong rồi các thầy sẽ đưa từ từ đưa họ vào thế giới có trí thức, chứ không phải là các thầy làm sai đâu. Nếu như tất cả những người Phật tử này của chúng ta hiểu đạo, không cần coi ngày giờ, thì các thầy làm gì mà dành thời gian để lo mấy chuyện này chứ? Vì thương Phật tử, Phật tử muốn thì các thầy thực hiện thôi. Cho nên đó là cái chúng ta phải hiểu, đây là phương tiện cho cuộc sống ở đời của chúng ta. Đối với những người Phật tử khi sống trong cuộc đời này, các vị phải nắm được điều này. Tôi nói về vấn đề mà xem tuổi của hai cháu hợp hay không cho lấy đó, bảo đảm với các vị coi chừng, dựa vào tuổi tác mà các vị làm như thế đó, là vô tình bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ đó, nó cùng nhau nắm tay nhau mà không đi trên con đường đời, mà trên cái con đường mà tối om, có nghĩa là tự tử hết ráo, cản trở tình yêu của người ta. Đó là cái điều mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta hiểu đạo, nhưng mà nhìn đối diện chúng ta sẽ thấy vẫn còn lúng túng, xuất phát từ cái chúng ta chưa thật sự hiểu được giáo lý Phật. Cho nên tôi nói của tôi là tôi vô phòng của tôi đó, vào ngày sát chủ, khi sửa phòng ốc xong bắt đầu chuyển qua đổi phòng trong bao nhiêu lâu á, đi về tôi nhắm ngay là rằm tháng 7 tôi vô, để xem coi mình tu như vậy mà mình cứ dựa vào ngày giờ để mình thực hiện theo ngày giờ, thì mình chưa tin được cái đức của mình tu như thế nào. Cho nên sát chủ là phải chết, đúng không? Cho nên nếu mà tôi chết trước 20 năm về trước rồi, vẫn còn sống ở đây đây. Rồi người ta nói là 49 tuổi với 53, phải không? 31 với 33. Có đấy, chỗ này không có, nhưng mà không đặt nặng. Biết như thế ráng tu thêm. Tôi vừa rồi tôi cũng có kể các vị nghe, vừa rồi tam tai của tôi cách đây mấy năm á, cũng bị vậy, bị xe đụng vậy, xe cũng móp trên móp dưới vậy, nhưng mà không phải xe tôi, xe của Phật tử. Mà mình không chết gì hết. Đó là cái đức, cái phước của chúng ta. Còn sống ở đời Phật thương cho sống tiếp. Còn khi mà cái số chúng ta đã đến hết duyên rồi đó, xin lỗi các vị ở chùa, ở nhà, các vị cũng bị chết ở dạng khác. Nó sự thật đó vậy. Cho nên rằng phải khẳng định rõ, sống chết là chuyện của duyên, của đạo Phật của chúng ta. Thành tựu hay thất bại cũng là do duyên. Mình nỗ lực là có, nhưng mà có những cái điều chúng ta không chấp nhận sự thật, cho nên cứ mong muốn hoài. Hãy mong mà không thành công thì chúng ta sẽ bị phiền não, đau buồn. Thành công được cái chúng ta cười tươi như hoa, giống Phật Di Lặc. Nhưng mà trên cuộc đời này các vị thấy làm ăn làm gì mà suôn sẻ hết đâu, đúng không ạ? Thời tiết thì có lúc nắng lúc mưa, xuân hạ thu đông, chứ ai cũng khoái mùa đông hết, thì mùa hè để cho ai? Mà ai cũng thích mùa hè bởi vì được nghỉ. Sinh viên học sinh được nghỉ, người ta thích, người ta đi chơi. Mà đối với lại là những người khác thì nó ở dạng khác. Cho nên ở đây là cái mà chúng ta thấy là nhìn tổng thể cuộc đời á, chúng ta thấy nếu chúng ta không học chuẩn về Phật Pháp, chúng ta khó mà vượt qua những cái tập tục, những cái lối sống hiện giờ, để mà chúng ta vững được cái tư tưởng của chúng ta trên con đường tu lắm. Rồi quay trở lại về hai cháu của nó, tuổi mà hợp với không hợp. Thế nào gọi là hợp và không hợp? Dần thân tị hợi tứ hình xung hả? Tí ngọ mẹo dậu hả? Tứ hình xung hả? Hay là thân tí thình tam hạp hả? Dần ngọ túc hả? Vân vân. Nếu mà nói như này chúng ta phải xem tuổi không hợp nhưng mạng có hợp hay không nữa. Thì tôi đang phân tích về phong thủy cho các vị thấy, chứng minh điển hình thực tế như tôi với hòa thượng trưởng ban, hòa thượng Thượng Trí Hào Quảng. Nếu nói tuổi á, mà kỵ á, là tôi với cụ kỵ ghê lắm đó. Dần thân tị hợi tứ hình xung, tôi tuổi thân, cụ tuổi dần. Dần với thân là nó chỏi nhau một cặp, tị với hợi nó chỏi một cặp. Như thế thì nhìn vô các vị thấy là choảng đúng không? Nhưng ấy thế mà tôi với hòa thượng, tôi có duyên có phúc được gần hòa thượng, năm nay là năm thứ 9 để trợ lý cho hòa thượng. Mà những thầy khác theo hòa thượng mới được có 2 năm là xa, 2 năm, 1 năm mấy xa hết. Nó cái duyên chứ. Tôi nói chứng minh như thế để cho thấy là tuổi tôi với hòa thượng khắc nhau, nhưng mà mạng không khắc, nó khác nhau nữa. Cho nên khi chúng ta mà dùng phong thủy mà coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tác, đừng bao giờ coi tuổi không, nó còn nhiều cái để coi. Coi hai bên mà làm ăn hả? Coi tuổi không không được, coi mạng có hợp hay không mới lo làm ăn chứ. Nhưng mà quan trọng đối với tuổi trẻ về lĩnh vực này đó, mình vẫn trân trọng dựa vào phong thủy, có những cái cơ bản nó có. Nhưng mà không phải vì đó mà chúng ta dựa vào đặt nặng là chia cắt tình cảm của giới trẻ, nó không đúng. Cho nên tôi là nạn nhân của giới trẻ là sao? Là nếu như ba mẹ mà không đồng ý, ưng ý là đưa tôi ra làm bia đỡ đạn cho các cháu trẻ, tôi bảo đảm cho tụi nó để cho ba mẹ đồng ý. Nhưng mà khi đồng ý như thế, tôi kêu hai cháu lại, tôi phân tích hai đứa con dựa trên tuổi để đánh giá cái tư cách và tính cách của con người. Mình phân ra hai cái tính cách này không hợp thì chúng ta phải dạy cho các cháu mở ra một hướng mới. Nếu muốn hòa hợp các cháu phải thay đổi tính đó. Như thế thì cái tính của chúng ta thay đổi thì số phận chúng ta sẽ đổi thay. Như vậy mới gọi là tu chứ. Chúng ta đừng cứng nhắc cho cái vấn đề ngày giờ hợp với không hợp. Dĩ nhiên tôi nói các vị nghe, ví dụ như hai người làm ăn với nhau nha, người mặn kim nè, kim thủy mộc, người kim người mộc, khác nhau chứ. Nhưng mà muốn làm ăn thì bây giờ quá giải thêm cho người nữa, mạng gì, mạng thủy ở giữa để mà kết nối cả ba người lại với nhau, nó cũng là một giải pháp. Cho nên tôi mới nói là phong thủy có nhiều cái nó uyển chuyển chứ không phải theo sách vở cho chúng ta. Vì vậy cho nên là người mà sử dụng phong thủy mà nó hợp thời, có lợi ích thật sự, chỉ là người biết dùng giáo lý Phật để nhìn về phong thủy xử lý, như thế mới ra được thôi. Đúng không ạ? Cho nên ở đây tôi muốn nói các vị dẫn chứng một vài điểm đó cho cuộc sống chúng ta, thấy chúng ta niềm tin chúng ta chưa được vững mạnh, bởi vì chúng ta chưa rõ được giáo lý của Phật là thế nào. Vì vậy cho nên rằng chúng ta muốn củng cố niềm tin, không để cho niềm tin nó bị lay động á, đòi hỏi chúng ta thứ nhất là chúng ta phải trực hiểu, thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Đó tôi nói chung chung. Còn cái chi tiết là cái nhân quả đạo Phật chúng ta phải nắm bắt được. Nhưng ấy thế mà hiểu được luật nhân quả, sách vở có đủ hết trơn á. À, nhân quả đồng thời rồi nhân nào quả đó rồi có trước có sau, vân vân. Chúng ta học ở Phật học phổ thông rất rất là nhiều về luật nhân quả, nhưng mà cũng có người cũng chưa được mà tin tưởng cho lắm. Thấy bà này cũng tu hàng ngày đi chùa Hoằng Pháp, bà kia cũng đi, mình cũng đi như thế mà. Họ tu bao nhiêu mình tu bấy nhiêu. Tại sao bà này bà giàu quá, mình nghèo rớt mùng tơi vậy? Vậy tự nhiên mình sanh ra cái nghi ngờ, đúng không? Tại sao mình cũng tu vậy mà con bà ngoan quá, mà mình con mình nó phá quá trời luôn. Bắt đầu mình lại không biết mình tu có đúng không, vân vân. Mình phải xem lại vấn đề này. Cho nên cái nhân quả các vị nhớ là mỗi hành động của chúng ta làm dựa trên bản chất của hành động đó để nó có một cái quả tương xứng về thời gian. Ví dụ như tôi nói là chúng ta trồng cây cải ngọt, bản chất của cây cải ngọt, tôi nhớ ông làm hồi xưa tôi chùa tôi trồng mà tôi cũng phụ, hình như là 15 ngày là phải, cho tới 20 ngày đó. Có phải không các vị này, có ai làm trồng cải không? Phải không? Tôi nhớ mang máng 14 ngày hay 20 ngày gì đó là nó sẽ có cây cải. Nhưng mà nếu chúng ta muốn ăn mít, trồng cây mít, thời gian nó ra quả là bao nhiêu? 3 năm, khác nhau. Nhưng mà ngược lại nữa, nếu chúng ta muốn ăn giá mà trồng giá thì mấy ngày chúng ta có? Có 3 ngày, tùy theo cái giá trị chủng tử của cái loại đó mà nó sẽ có cái thời gian tương xứng kết quả. Nếu như chúng ta chăm bón đúng mức thì thời điểm nó sẽ ra. Hiểu được như vậy chứ. Nhưng mà chúng ta hiểu luật nhân quả, nhưng mà chúng ta không muốn hiểu rõ nó. Cho nên hằng ngày bây giờ đa số Phật tử chúng ta muốn ăn quả mít nha, vung trồng tưới nước rõ ràng đầy đủ, nhưng mà muốn ra trái sớm giống như cây cải thì làm gì có. Rồi chúng ta bắt đầu mới là thở ngắn than dài. Không phải, có phải không ạ? Ngay cả giống lúa cũng vậy nữa. Lúa 6 tháng khác mà lúa 3 tháng là khác. Nếu mà chúng ta mà muốn cho 3 tháng thì chúng ta phải chọn đúng giống lúa 3 tháng chúng ta trồng thì mới có theo cái ý nguyện của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn trồng mà chúng ta lựa trồng lúa muốn 3 tháng mà lựa ngay cái giống 6 tháng, làm sao mà nó lòi ra được mấy cái hạt lúa cho chúng ta trong 3 tháng? Đó là cái điều rất dễ hiểu thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta không chịu hiểu? Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta hiểu được giáo lý Phật, nhưng mà mỗi ngày chúng ta toàn cầu nguyện không à. Cầu nguyện cái gì? Cho mình không à. Cầu cho mình được sức khỏe dồi dào ha. Mua may bán đắt, phải không? Mua may bán đắt, học hành tấn tới để thi đậu đại học, vân vân và vân vân, theo cái ước nguyện của chúng ta. Đó là cái thói quen của những người đi chùa. Nhưng nếu như chúng ta cầu nguyện cái dạng cũng như vậy, nhưng quan điểm chúng ta khác với những người ở bên ngoài đó. Ví dụ như chúng ta nói là cầu cho chúng ta có được sức khỏe dồi dào, thì bản thân chúng ta phải cố gắng phát nguyện với Phật, muốn có sức khỏe dồi dào thì anh phải là người ăn uống cẩn thận, ngủ nghe điều độ cuộc sống chúng ta, thì sức khỏe chúng ta mới dồi dào được. mùng một Tết mà xin vô chùa xin cho chúng ta có được sức khỏe dồi dào, qua tới mùng hai ăn chơi chát tán, sáng xỉn chiều say, tối lai rai vài ly rượu như thế thì sức khỏe nào có. Thì cầu như thế nên nó không đúng như thế, rồi nói Phật không linh. Đó là cái điều mà cuộc sống chúng ta dễ bị chao đảo, bởi vì niềm tin chúng ta chưa được củng cố chuẩn mực, nó mới như vậy. Chúng ta thấy là Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử, cho tới khi Ngài thành đạo rồi, Ngài có khỏi bệnh tật không các vị? Không. Ngài có, mình dùng từ thế gian là Ngài có chết không? Dùng từ thế gian nha, có nghĩa là niết bàn. Có, bình thường chứ. Ngài cũng có bị già không? À, ấy thế mà tại sao chúng ta tu mà cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết là sao, tôi không hiểu. À, nhìn lại xem, vô bẫy rồi phải không? Đó là cái chúng ta phải tư duy xem. Nhưng mà phải hiểu được câu nói của Phật giáo, đi tu cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết là nghĩa nào. Hiểu được nó thì chúng ta mới không bị vướng vào nó. Chứ nếu mà nói như vậy thì người ta quặn lại mình, nếu mà bà nói như vậy Đức Phật thành đạo rồi đó, thành Phật rõ ràng rồi, nhưng mà tại sao mà Ngài chưa thoát khỏi sanh già bệnh chết? Ngài vẫn chết, vẫn già, vẫn bệnh, làm sao mình chứng minh được? Cho nên chúng ta phải nhìn sâu hơn nữa, tu để thoát khỏi sanh già bệnh chết có nghĩa là đối diện sanh già bệnh chết mà chúng ta không bị chi phối buồn vui vì nó, như vậy mới gọi là giải thoát khỏi sanh già bệnh chết. Cho nên nhìn lại, khi Đức Phật chúng ta bị bệnh, nhưng mà tinh thần của Ngài không có âu sầu âu não như chúng ta, có nghĩa là Ngài giải thoát cái bệnh là như vậy. Ngài giải thoát được bởi vì Ngài nhìn rõ được con người không ai thoát khỏi được cái cơn bệnh tật hết. Đã là con người sanh lão bệnh tử vốn là như vậy, mà đã biết như thế thì chúng ta phải mặc nhiên an phận, an vui, phải tiếp nhận khi mỗi người có nhân duyên chứ. Cho nên Đức Phật vẫn chấp nhận như thế với tinh thần rất là vô tư, không có buồn phiền. Ngay cả lúc Ngài nhập Niết Bàn có bao giờ mà âu sầu âu não không? Tâm trạng của Ngài vẫn tỉnh tọa an nhiên, từ từ đi vào thế giới Niết Bàn bằng cái vấn đề thiền định đàng hoàng. Còn bản thân chúng ta tu kiểu gì? Gần chết mà cái tâm tồn nó chạy tán loạn sợ sệt đủ thứ. Như thế thì chúng ta bị cái sự già chết nó trói buộc chúng ta. Như vậy chúng ta gọi là chúng ta chưa thoát khỏi già chết là nghĩa đó. Nói như thế ai cũng im lặng, bởi vì quá hợp lý. Cho nên nếu như chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta cũng, niềm tin chúng ta mới củng cố, nó mới mạnh được. Tôi nói như thế để cho các vị thấy chúng ta còn nhiều điều vấp phải rất nhiều. Mà điểm đầu tiên mà tôi nói là như vậy. Vì bản thân chúng ta cũng nói tu để giải thoát, đúng không? Nhưng mà thật sự chúng ta hạnh, chúng ta có giải thoát chưa? Chưa. Muốn giải thoát phải gieo cái duyên giải thoát chứ. Mà muốn giải thoát phải hiểu được nghĩa giải thoát. Mà đây mình tu và tu hành để mong muốn giải thoát. Nhưng mà trong các cụ ở đây, lỡ mà ai mà làm hư đồ hư đạc, ví dụ đồng hồ bả để đó, mình lỡ mình đi mình đạp cái nát cái đồng hồ người ta, lúc đó thì mình đang trong khóa tu, lúc đó mình kiểu gì đây? Mà đồng hồ lông zin đó chứ. Đồng hồ tốt quá. Liệu chúng ta có phải khó chịu mặt sậm lại rồi bắt đầu mà khó chịu không? Như thế thì chúng ta đâu có giải thoát được. Có nghĩa chúng ta chấp vào cái tiếc của, gọi là tiếc của hết á. Đó là cái chúng ta phải xem lại. Hai, những người mà nói vô lỗ tai chúng ta nghe hết, nhưng mà chúng ta phải gạn lọc. Cái nào đúng chúng ta sửa, chúng ta ghi nhận. Cái nào sai chúng ta xả ra. Đó là hạnh giải thoát trong tương lai mà chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Có thế thôi. Cái thứ ba, nếu người nào làm lỗi, người ta xin lỗi, người ta hối hận, người ta ăn năn, tha thứ luôn, khoan dung, không nghĩ nữa. Người nào hại mình, người ta xin lỗi, đừng nhớ nữa, xả. Đó là hạnh giải thoát, rất gần gũi với chúng ta. Người ta giải thoát đi đâu, cần cái gì nữa? Cho nên chúng ta nhiều chuyện dữ lắm. muốn đủ thứ mà không hiểu được cái muốn của chúng ta, lợi ích thực tế hay không. Đó là chúng ta rơi vào, bởi vì cái niềm tin chúng ta không có củng cố, nó bị chao đảo. Cái việc nữa, thì tôi nói pháp tu, chúng ta thấy thượng tọa ở đây hả? Chuyên tu về pháp môn nào? À, và pháp tu của ngài là gì? Niệm Phật phải không? Tịnh độ là cứ chuyên niệm Phật, lễ bái tụng xưng danh của Đức Phật Di Đà, tụng vô lượng thọ, vân vân, tất cả. Nhưng thấy ngài tu bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm. Có thay đổi không? Không. Tại sao? Ngài biết được pháp môn tịnh độ có lợi ích cho ngài, ngài hợp, ngài cứ theo. Miễn làm sao ai làm gì làm, ngài cứ theo hướng của ngài. Ngài nhìn ra được chứ. Còn chúng ta đây, chúng ta tu pháp môn nào? Tịnh độ. Chúng ta có giống thượng tọa không? Không. Trì chú nữa. Thêm trì chú, ngồi thiền, rồi hứng rồi tổng hợp luôn. Như thế thì chúng ta không chuyên một cái, nó đi về đâu đấy. Còn các hòa thượng, hòa thượng tọa chuyên tu á, dung nạp hết để đi về một mối. Thiền tịnh sống, sống tu. Có nghĩa là hình thức chúng ta thấy khác nhau, chứ mà cái chung hướng về có một điểm thôi. Niệm Phật cho tới nhất tâm bất, bất loạn. Có nghĩa là niệm cho tới khi nào tâm chúng ta nó không bị loạn động, không bị chi phối ở bên ngoài, tâm chúng ta bắt đầu cái định nó có. Đó là cái điểm đến của niệm Phật. Có sự tập trung không có bị phân tán. Thiền mục đích là gì? Tập trung vào một đề mục không bị phân tán bởi ngoại cảnh. Cũng là đi vào một cái thế giới là chánh niệm. Nên nó giống nhau chứ. Mà pháp môn nó chỉ hành khác nhau. Giống như trăm sông nghìn vạch đổ về biển cùng một hương vị là hương mặn giải thoát. Sông Đồng Nai thì khi là sông thì nó là vị ngọt. Mê Công hay cái gì là vị ngọt. Sông Tiền, sông Hậu gì nó cũng là phải là sông, nó phải là ngọt à. Nhưng mà hễ là biển nó phải mặn. Mình ở đây mình tu kiểu gì mà ra biển mới đòi ngọt sao có. Đúng không? Ở sông thì có cá, bắt là muốn ăn cá ở biển, sao có, ở sông có. Chúng ta cũng vậy. Bản thân chúng ta là phải tự chọn pháp môn chính chắn nhất, hợp với căn cơ chúng ta. Chúng ta cứ ngày đêm là cứ củng cố niềm tin là không rời pháp môn đó. Mài dũa, tu luyện, trao dồi, một thời điểm nó sẽ ra hoa kết trái. Mà thượng tọa ở đây chuyên là niệm Phật tịnh độ, cho nên ngài mới có được cái lực. Mà cái lực như thế mà khi mà mở ra cái khóa tu hướng cho Phật tử tịnh độ đó, ngày càng họ tới đông tham gia. Cái thành tựu bởi vì ngài chọn đúng pháp môn của ngài, hợp theo căn cơ. Cho nên chúng ta ở đây đó, tôi nói luôn cho các vị thấy, tôi cũng đã từng dặn các đạo tràng khác, trong pháp môn tịnh độ đó, hầu hết chúng ta đây là tu tịnh độ. Nhưng mà trong cái pháp môn tu tịnh độ chung này, nó có những cái riêng của mỗi, đặc trưng của mỗi người. Người thì thích đi phóng sanh, cái hạnh của người ta. Người thì thích là chuyên là ngồi niệm Phật không. Người thích chuyên trì kinh vô lượng thọ. Người thì thích đi kinh hành niệm Phật. Pháp môn cái hạnh của người ta. Tại sao chúng ta cứ nói là pháp môn mà bà tu niệm Phật bà phải thế này, thế này, thế này, thế này, thế này. Nhưng mà trong khi đó mỗi cái nó khác nhau. Đó là chúng ta đang cố chấp. Vì vậy cho nên giải thoát không được. Bởi vì chúng ta chưa thấu hiểu được giá trị trực nhận về cái gọi là cái giá trị lời Phật dạy thật sự. Chúng ta chưa hiểu được. Chúng ta mới hiểu về văn tự thôi, bằng cái từ ngữ thôi, không được. Cho nên tôi nhắc lại cho các vị, như phóng sanh cũng vậy đấy. À, tôi nhắc lại ở đây, mà tôi chưa nói ở đây, mà tôi nói nhiều đạo tràng khác. Như phóng sanh thì chúng ta nhắm mắt nhắm mũi nghe nói phóng sanh cái cá tôm nè, chim rồi thả ào ào, đúng không? Vậy là phóng sanh hả? Chưa đủ. Nó đâu có đủ đâu. Cho nên giáo lý của Phật khi nói cái hạnh phóng sanh là mình phải hiểu được nghĩa phóng sanh hẳn, sau đó chúng ta mới thực hành. Nghe phóng sanh cái ào tới làm liền. Cho nên rằng kết quả chúng ta không như ý muốn chúng ta là do chúng ta, chứ không phải do giáo lý Phật sai. Tôi nói như thế cho chúng ta thấy, phóng sanh, phóng có nghĩa là giải phóng, nghĩa đen, giải phóng. Nghĩa bóng có nghĩa là làm chủ được những cái sự mà mình đang bị trói buộc, tháo tung ra những cái mà chúng ta đang bị trói buộc, làm chủ được tất cả những cái mà đang ràng buộc chúng ta. Cái nghĩa bóng của nó là như vậy. Sanh đây là ai nói con vật không? Sanh đây là gọi chung là chúng sanh, phải không ạ? Mà chúng sanh đây là có ba dạng lớn, nó chia làm hai là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh chúng ta nói rõ ràng lắm, con người và các loài động vật. Vô tình chúng sanh là các loài thảo mộc, rành rẽ, đúng không? Ấy thế mà chúng ta lỡ lòng nào chỉ nhớ có con vật mà không quên con người, quên luôn cây cỏ, vậy mà làm lìa gọi là thực hiện phóng sanh, nó chưa hợp lý chưa? Hợp chưa? Chưa, mới có 1/3, làm sao có phúc đức được? Đó là cái tôi muốn nói cho các vị, là bởi vì chúng ta chưa trực nhận hiểu rõ được lời dạy của Đức Phật. Còn cái nghĩa phóng sanh như thế nào thì xin mời các vị lên mạng tìm tên tôi vô cái nghĩa phóng sanh nói hơn. Tôi nói vài điểm như thế để cho chúng ta thấy là cái mình muốn củng cố niềm tin, trước hết chúng ta phải hiểu được giáo lý của Phật một cách trực chỉ. Có nghĩa hiểu được cái mật ý ở bên trong như thế nào. Trong kinh Pháp Hoa đó, các vị nhớ cái phẩm hóa thành dụ. Tại sao lại có phẩm đó? Ngài kêu gọi động viên tất cả những ngài đệ tử và cố lên con, cố lên ráng tu đi, hãy bước theo ngài vân vân. Ai cũng mạnh mẽ bước, bước riết rồi bắt đầu từ từ nó đi, nó mệt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ra ròng rọc riết. Đi không nổi, khát nước nữa. Phật mới nói hãy cố lên đi các con, hãy cố. Nhưng mà cố nữa nói hoài nó cũng không đi nổi nữa rồi. Cho nên Đức Phật buộc hóa ra một cái thành, đúng không? Các vị hãy cố gắng còn có mấy bước nữa kìa, cái quá thành kìa, hãy tiến lên. Tự nhiên sức sống nó trào dâng, cố gắng cố để đi tới quá thành dụ. Khi tới đó rồi ngài cho đủ xăng đủ nhớt hết rồi. Không, khỏe mạnh rồi. Ngài nói làm sao? Ngài có cho tất cả trụ ở đó không? Các con, đây chỉ là quá thành dụ, chưa phải là bảo sở. Các con hãy tiếp tục đi nữa, nơi kia mới là ngôi bảo sở. Kia là ở đâu? Mười phương thế giới chư Phật, mình nên về. Không có về chỗ Tây Phương không? Đó là cái ý tôi muốn nói. Các vị hoan hỷ chưa? Có hoan hỷ điều này không? Cho nên đó là cái điều mà Pháp Môn Tịnh Độ chỉ chọn cái thế giới Tây Phương đó là một cái cơ bản đầu tiên cho tất cả hướng về một chỗ thôi. Khi tới đây rồi mới tính nữa. Chứ gì mà chưa tới đây mà tính nữa, các con tạm thôi rồi thầy sẽ cho các con đi nữa, nó ngán vô cùng, mệt mà. Đó là cái triết lý tuyệt hảo, tâm lý của Đức Phật đã để lại chúng ta trong kinh điển. Rồi chúng ta học, chúng ta phải thấu đáo cái nghĩa lý bên trong. Như vậy thì niềm tin chúng ta mới được củng cố. Còn không thì cứ loạn choạng, không được. Cho nên tôi nói như thế thì chúng ta, nếu chúng ta hiểu được ngày giờ coi tướng coi bói, hay là coi ngày đám ma, đám chay, đám cỏ, đám cưới, vân vân, cái gì mà đám á, chúng ta coi, muốn coi thì cứ coi, nhưng đừng đắm chấp, như thế gọi là giải thoát. Nếu muốn dùng phương tiện thì đừng đắm chấp, cứ thế thôi. Cho nên ở đây là tôi nói như vậy cho các Phật tử thấy là nếu muốn coi ngày giờ là một cái phương tiện thì chúng ta cũng cần nên coi, không có gì sai hết. Nhưng điều quan trọng, đã biết phương tiện không có đặt nặng, người đó mới là người có niềm tin vững chắc. Có thế thôi. Đừng bao giờ đặt nặng thì nó không tốt cho chúng ta. Cho nên ở đây là tôi nói như thế là dung hòa để cho các vị nào muốn coi ngày giờ, các thầy sẵn sàng hết, bởi vì các thầy đa tài lắm. Cần các người, đa số người tu là biết hết á. Các vị muốn ưng thì các vị cứ tới, nhưng mà làm ơn làm phúc làm đức làm giàu, đừng có coi hai ba thầy thì nó loạn ra vậy thôi. Không có ai sai thôi, mỗi người có một khía cạnh tùy nghi để mình chọn lựa. Đó là cái mà chúng ta phải nhớ. Ngày giờ là phương tiện giúp cho tất cả những người nào cần thiết muốn thì các thầy chiều. Nhưng mà không bảo vệ binh vực, chiều phải đúng chỗ đúng nơi. Thương Phật tử vậy thôi chứ làm gì vậy. Đúng không ạ? Đó là cái ý thứ nhất mà tôi nói các vị, là mình phải thật sự hiểu được giáo lý của Phật, mật ý của Ngài để chúng ta vận hành. Thứ hai là phải tuân thủ luật nhân quả. Không có con người nào có thể giúp mình nếu như mình gây nhân ác mà gặp quả tốt bao giờ. Trái luật nhân quả, nếu như chúng ta tin tuyệt đối Đức Phật nói là một cái chân lý, thì tại sao hà cớ gì chúng ta toàn là ẩm ợ? Đó là một cái rất đơn giản. Khi chúng ta hiểu được luật nhân quả thì tất cả mọi cái mà chúng ta đang đối diện đều là phương tiện, nếu như chúng ta muốn sử dụng. Phải coi là phương tiện, đừng có chấp vào. Như vậy mới gọi là người có niềm tin một cách mạnh mẽ. Như vậy mình mới củng cố được niềm tin của mình. Còn không là chúng ta bị chao đảo ngay. Hôm nay nghe bà này nói niệm Phật linh, hoặc là theo niệm Phật một thời gian, bà thấy bà mặt mũi bà ta sáng lạng, sao mình niệm Phật cái mình tối thui gì. Bắt đầu nghe bà khác nó ngồi thiền tốt lắm, tướng hảo, giải được bệnh tật, sướng quá, bỏ niệm Phật qua tới ngồi thiền. Ngồi thiền riết cái bắt đầu cái chân mình nó mỏi, nó làm không được da mà. Ngồi không được, quẹo chân, quẹo này kia không được. Rồi qua tới là trì chú vân vân. Mình đi mãi nó đi tới đâu rồi? Đó là cái tâm trạng hiện giờ, cái bệnh trầm kha của Phật tử hôm nay đã và đang xuất hiện ở tại Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi khuyên các vị nên củng cố niềm tin lại của chính mình bằng giáo lý của Phật, để chọn một cái con đường đúng đắn nhất, hợp nhất với chúng ta, để chúng ta đi chắc chắn. Chỉ cần tinh tấn là chúng ta sẽ có kết quả tốt trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Còn nếu các vị mà không tin, các vị đi lung tung, thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả lung tung của chúng ta. Sự thật nó là như vậy. Cho nên chủ đề củng cố niềm tin ở đây là tôi muốn nhắn gửi thông điệp này cho những người Phật tử đang ta bà tự đi tứ tung để tu, đụng chỗ nào cũng tu theo vân vân đó. Hãy quay trở lại hồi đầu thị ngạn, quay lại chính mình để thấy được cái vai trò của chính mình, con đường của chính mình đi. Nếu không thì chúng ta rất uổng cho cái thời gian tu tập của chúng ta. Cho nên ở đây các vị thấy là chùa Hoằng Pháp chuyên trì khóa tu niệm Phật 20 mấy năm cứ thế mà làm. Chỉ có thay đổi là cách tổ chức thôi, nội dung không đổi thay. Mà có thay đổi chăng nữa, bởi vì tùy hoàn cảnh thay đổi thì nội dung mới đổi thay. Con người cũng chẳng có thay đổi nếu như mà chúng ta hợp, có thế thôi. Thì chúng ta cứ dựa vào tư tưởng của chùa Hoằng Pháp này mà chúng ta bám vào chúng ta tu, nếu như chúng ta tin tưởng. Thì bây giờ tôi nói như thế cho các vị thấy là hồi nãy tôi dẫn dắt một số vấn đề mà chúng ta đã và đang đối diện. Ma chay cúng kiến hỏi cưới vân vân là một cái phần nhỏ thôi, cho chúng ta thấy ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu không giữ vững được niềm tin, không hiểu được Phật Pháp, thì mãi mãi chúng ta không có yên ổn cho cuộc sống tu hành chúng ta đâu. Nó sẽ bị chao đảo rất là lớn. Cho nên chúng ta phải củng cố lại niềm tin bằng 2-3 thứ mà tôi muốn nói hôm nay cho các vị. Cho nên ở đây đó, tôi hy vọng là cái chủ đề củng cố niềm tin này nó không có một cái gì gọi là cao sang lắm đâu, nhưng mà nó rất liên quan tới cái cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó liên quan tới những cái cuộc sống ở đời. Nó bị chông chênh giữa tư tưởng Phật giáo và cái phong tục tập quán của người Việt của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao phối hợp lại, hòa nhịp lại để ra một cái con đường mới, một cuộc sống mới, vừa hợp lẽ đạo vừa hợp lý đời. Như vậy là người đó chắc chắn sẽ an lạc trong chánh pháp, an lạc trong cuộc sống thực tế, chưa cần chết mà vẫn giải thoát ở tại cuộc đời này. Hiểu được thì làm gì chấp, mà hễ không chấp thì an lạc, mà an lạc rồi thì coi như đâu có cần đợi chết thì mới được an lạc. Cho nên chúng ta tu làm sao á, trong cuộc đời này còn sống mà chúng ta vẫn nội tâm an lạc, nhìn cái gì cũng sáng suốt hết. Như vậy thì chúng ta sống như thế là giống như là chúng ta đã lên thế giới chư Phật. Ở đâu cũng vậy, ồn màu cỡ nào tâm chúng ta vẫn thanh tịnh, thế giới Phật nằm đó chứ đâu. Cho nên mong các cô bác tu nên quay về chính mình. Thứ nhất, để suy nghiệm lại hành vi của chúng ta làm sao, tư tưởng chúng ta như thế nào, để chúng ta củng cố niềm tin. Khi củng cố niềm tin được, chúng ta mới đủ cái khả năng nhìn lại cái con đường chúng ta đi để chỉnh chu làm sao cho nó đúng chánh pháp. Mà khi tư tưởng chuẩn rồi, giáo lý Phật thông rồi, chúng ta tinh tấn tu hành nữa thì chắc chắn một ngày nào đó hoa giải thoát chúng ta sẽ nở ra, hoa trí huệ chúng ta sẽ nở ra, Phật tánh chúng ta sẽ hiển bày. Cho nên bản thân chúng ta tu là phải thành Phật trên cuộc đời này. Sống làm sao mà cuộc đời đau khổ chúng ta không khổ đau, sống làm sao mà người ta ăn cơm mình ăn cháo mình vẫn vui, đó là người hiểu đạo. Vài điều đó thì xin chia sẻ với các vị, chúc các vị trong một cái khóa tu an lạc, luôn hy vọng rằng sau khóa tu này đạo hạnh chúng ta tăng trưởng, tuệ chúng ta sáng hơn một chút, và giáo lý Phật chúng ta ngày càng thâm sâu hơn, để không phụ lòng thượng tọa và chư tôn đức tăng đã dày công tổ chức khóa tu cho chúng ta. Như vậy thì mỗi lần tu Phật thất, chúng ta phải tiến bộ thân và tâm, và tiến bộ thêm về mặt tư tưởng, đạo hạnh. Như vậy mới gọi là người biết tham dự khóa tu, mình mới làm tròn trách nhiệm của người đệ tử Phật được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn người cho tôi thương, cho tôi yêu giữa cuộc đời. Cảm ơn người nâng tôi lên, đưa tôi về bên. Bèo mây lang bạc trôi, nhìn đời như vôi, đổi thay mấy hồi. Là thân tôi không thiết chi cuộc đời trước khi biết người. Cảm ơn người khai thông tôi, thêm bao dung những sự đời. Cảm ơn người giang đôi tay cho tôi niềm tin ấy. Tình yêu có bao nhiêu, đời sau còn rất nhiều. Gọi mùa xuân trái yêu thương hướng dạt dào tâm hồn. Cảm ơn người cho tôi mơ, cho tôi ca giữa những cung đàn. Cảm ơn người cho tôi mang tâm hồn nghệ sĩ. Gặp nhau chẳng bao lâu mà thôi, cần gì bắt đầu. Là tiền duyên sẽ có nhau đến muôn ngàn sau. Cảm ơn người cho tôi thương, cho tôi yêu giữa cuộc đời. Cảm ơn người nâng tôi lên, đưa tôi về bên. Bèo mây lang bạt trôi, nhìn đời như vôi, đổi thay mấy hồi. Là thân tôi không thiết chi cuộc đời trước khi biết người. Cảm ơn người khai thông tôi, thêm bao dung những sự đời. Cảm ơn người giang đôi tay cho tôi niềm tin ấy. Tình yêu có bao nhiêu, đời sau còn rất nhiều. Gọi mùa xuân trái yêu thương hương dạt dào tâm hồn. Cảm ơn người cho tôi mơ, cho tôi ca giữa những cung đàn. Cảm ơn người cho tôi mang tâm hồn nghệ sĩ. gặp nhau chẳng bao lâu mà thôi, cần gì bắt đầu, là tiền duyên sẽ có nhau đến muôn ngàn sau.